Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói tiếp về cái đề tài xúc tục và nhập thể. Thưa các bạn, cái nhập thể đó và xuất tục là hai cái vế của một cái chương trình tu hành gọi là tu đạo Bồ Tát. Và dường như chúng ta khi nào tu hành cũng không thể thoát ra khỏi hai cái chữ xuất tục và nhập thể đó. Xuất tục, như lần trước Thầy có nói, là cái cuộc sống mà mình gọi là nội tại của tự tâm, làm sao mình có thể ngồi và mình có thể khai mở cái ánh sáng của tự tâm và ra khỏi cái bóng tối của tự tâm của mình. Thường thường đó, mình gọi là self-practice, là mình tu một mình thôi. Dù mình đánh tai chi, làm yoga hay là mình ngồi thiền, đều là cách để mình cải thiện cái nội tâm của mình và chỉ mình với mình, đối diện với chính mình và làm sao mình thăng hoa được những cái đặc tánh xấu ở trong nội tâm, những cái bóng tối của trong nội tâm của mình và mình phát triển ra cái ánh sáng của quang minh, của cái tự tánh của mình, sự sáng suốt của chính mình. Và mình nói tới ba cái quy luật rất quan trọng của cái con đường xuất tục, đó là thứ nhất là buông xả, mình gọi là let go. Cái thứ nhì mình gọi là cái sự chuyên nhất, chuyên tâm vào một chỗ, chủ tâm vào một cái đề tài, một cái đề mục thiền quán, thì mình gọi là single-mindedness. Và cuối cùng gọi là sự từ giác, từ tri, mình gọi là self-awareness. Mỗi cái cảnh giới mà mình có trong tâm, mình đều cảm nhận được, biết được và thấy được cái chủ thể, cái bản ngã của mình, và mình vượt ra khỏi cái vòng kèm tỏa của bản ngã, thì gọi là xuất tục, mình gọi là giác tri. Thì thưa các bạn, đó là cái đề tài mình đã nói rồi. Hôm nay thì mình sẽ nói tới cái đề tài là nhập thể. Bởi vì chúng ta người nào cũng biết rằng đó, khi mà mình xuất tục, khi mình ở trong cái cuộc sống đó, thì mình không thể nào mà mình ngồi mình thiền mãi, nhắm mắt mãi được. Mình phải bước ra khỏi cái bộ đoàn của mình. Mình phải mở mắt ra mà mình đi vào trong đời. Bởi vì mình còn có con cái, cháu chắc, bạn bè. Mình có những công việc mình phải làm. Và ngay cả như những cái nhiệm vụ mà cần thiết nhất cuộc sống của mình phải làm tròn. Thí dụ như là mình phải trả tiền điện, tiền nước. Hoặc là mình phải chợ má mình đi nhà băng, chợ cha mình đi nhà thương, vân vân, là những cái chuyện rất là cần thiết. Cho nên cái cuộc sống nhắm mắt lại mà tu hành nội tại, mình gọi là self practice, thì luôn luôn đi về cuộc sống, làm sao mình sống trong đời về mọi người, tu về mọi người, mình gọi là cultivation with others, tu hành với những người khác. Bởi vậy cho nên xuất tục và nhập thể đi đôi với nhau, không thể nào tránh được. Thì thưa các bạn, cái chữ thể nghĩa là sao? Thể thì thường thường mình hỏi một cách nôm na, mình đại loại là cuộc sống, cuộc đời của mình gọi là thể. Nhưng mà nếu mình hiểu một cách sâu sắc hơn nữa đó, thì cái chữ thể này đó, nếu mà nhìn vào chiếc từ thì nó gồm có ba cái chữ thập cộng lại với nhau. Thí dụ như các bạn thấy cái cờ Hồng Thập Tự đó, cái chữ thập đó đó, hay là cờ Thụy Sĩ đó cũng có cái chữ thập, thì ba chữ thập đó cộng lại với nhau, thập có nghĩa là 10 năm, 10 năm đó bạn, thập là 10 năm, thì ba chữ thập đó cộng lại với nhau gọi là 30 năm. Thì tại ra chữ thể này là tượng trưng cho khoảng không gian, mà khoảng không gian đó có thể tóm gọn lại trong 30 năm. 30 năm là một cái thế hệ đó thưa các bạn. Nhưng mà nếu mình chỉ nghĩ đến khoảng không gian thôi đó, thì mình thấy khoảng không gian đó không bao giờ ngừng trụ cả. Một cái nhà 30 năm về trước và một cái nhà 30 năm về sau, hoàn toàn là hai cái nhà khác biệt. Một cái thực rất là mới, 30 năm sau nó cũ, con người mình vẫn thế. Không đâu. Con người mình thay đổi trong 30 năm. 30 năm trước có lẽ là mình rất là trẻ trung, nhưng 30 năm sau là mình bắt đầu già nua và ốm yếu bệnh hoạn rồi thưa các bác. Bởi thế, cái chữ thể thôi đó là nó tóm tới một cái khoảng không gian, mà khoảng không gian không ngừng thay đổi. Trong đó cái thời tiết cũng thay đổi, khí hậu cũng thay đổi, cái nơi chốn cũng có thể thay đổi, và chúng ta có thể sống trong một cái hệ thống xã hội và văn hóa nó thay đổi. Cho nên nếu các bác cứ nhìn vào cái chữ thể đó đấy, cái khoảng không gian ở Việt Nam mình và khoảng không gian ở Mỹ là hai khoảng không gian khác nhau. Mình nhìn không gian thôi, mình chưa nhìn cái văn hóa gì cả, là mình đã thấy khác nhau rồi. Và nếu các bạn ở vùng California này đó, miền Nam Cali và miền Bắc Cali là hai khoảng không gian cũng đã khác nhau rồi. Cây cối khác nhau, thời tiết khác nhau và cuộc sống khác nhau. Và nếu chúng ta nhìn vào cái khoảng không gian của những người sống ở Bắc Kinh đó, thì các bạn thấy rõ ràng những người đó và chúng ta khác nhau là bởi vì những người Bắc Kinh đi ra khỏi cửa là họ phải đeo cái khẩu trang vào vì cái khoảng không gian nào quá sức ô nhiễm. Có nhiều người phải mang mắt kiếng nữa tại vì mắt họ sẽ cay vì sự ô nhiễm đó. Nhưng mà chúng ta ở vùng California và các bạn đi ra ngoài, các bạn thở không khí trong lành, không có ô nhiễm, sung sướng vô cùng ở trong những cái vùng có cây cối. Và mình cảm thấy là mình đi làm việc cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà các bạn thấy không? Khi mình ở trong khoảng không gian mà mình lúc nào cũng đi xe trên freeway cả, nó khác về cái khoảng không gian mà nhiều khi ở những cái nước khác đó, thì không phải đi xe hơi mà đi xe gắn máy. Như là bên Đài Loan, đa số người ta đi xe gắn máy, hoặc là có những nơi họ vẫn còn đi xe đạp và đi bộ. Khoảng không gian nó khác nhau. Và các bạn thấy đó là thời tiết khác nhau, khí hậu khác nhau, cái môi trường sống khác nhau. Và bây giờ cái văn hóa nó cũng khác nhau nữa. Rõ ràng cái văn hóa của những người ở trong cái vùng Bắc Bán Cầu mà cực lạnh thì họ luôn luôn mặc áo quần và rất là ấm áp. Nhưng những người ở trong vùng xích đạo lại khác nhau vì họ không có mặc những cái áo ấm. Họ mặc áo ngắn, quần ngắn. Nói như thế là các bạn bắt đầu hiểu ra rằng cái không gian nó khác nhau kinh khủng. Và đối với chúng ta, không nói gì xa xôi, cái người ngồi trên lầu, ngủ trên lầu, sống trên lầu đã khác hẳn với cái người mà ngủ trong cái phòng ở dưới lầu, sống ở dưới lầu. Và cái khoảng không gian của cái kitchen, cái vùng ăn uống thì nó khác hẳn cái khoảng không gian trong phòng ngủ rồi, thưa các bạn. Do đó con người của mình tạo cái khoảng không gian sống khác nhau. Mình không những có khoảng không gian sống chung đụng mà mình còn có khoảng không gian sống riêng biệt. Và mỗi người chúng ta đều sống khác nhau vì khoảng không gian khác nhau. Cho nên khi mà nhập thể thì rõ ràng rằng là chúng ta đi vào trong những khoảng không gian khác nhau mà không ai có thể nói rằng giống nhau ngoài mặt được hết. Cho nên nhập thể là một vấn đề nó khác biệt hoàn toàn với cái vấn đề mà xuất tục. Cái phần không gian nhập thể là cái phần không gian mà mỗi người mình, Đức Phật nói rằng là vì cái nghiệp mà chúng ta sẽ sống khác nhau. Quá hay luôn các bạn. Thì chúng ta sống khác nhau chính là Đức Phật nói là vì cái nghiệp mà chúng ta sẽ nhập thể khác nhau. Đó là ngôn ngữ bây giờ mình có thể nói. Như thế thì khi mình nhập thể đó, mình có những cái quy luật gì chúng ta có thể nhìn và cũng thể có thể học được không? Thì thầy nghiên cứu và thấy rằng đó, khi mà nhập thể, dù là chúng ta mỗi người này đi vào những khoảng không gian khác nhau với những cái văn hóa khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng chúng ta có ba cái quy luật chính mà mình có thể sử dụng. Quy luật thứ nhất mà của cái nhập thể là chúng ta phải làm sao hiểu được thiền xảo phương tiện. Và bây giờ thầy dịch cái chữ thiền xảo phương tiện rằng là chúng ta phải biết thiền xảo quản lý. Đó là quy luật thứ nhất, biết thiền xảo quản lý. Cái quy luật thứ hai là chúng ta phải biết khéo mở gút thắt. Khéo mở gút thắt này là quy luật thứ hai. Gút thắt của mình với những người xung quanh của mình. Và quy luật thứ ba là mình phải kết cái thiền duyên. Gọi là thâm kết thiền duyên hay là kết sâu cái thiền duyên với những người mình đang sống. Thì bây giờ để thầy đi từ từ giải thích từng cái phần một. Thì trước hết mình xin nhấn mạnh vào cái đầu tiên cả, cái đề tài đầu tiên cả là thiền xảo quản lý. Thiền xảo quản lý. Thưa các bác, nhiều người đặt câu hỏi tại sao mình không gọi là thiền xảo phương tiện mà gọi là thiền xảo quản lý. Rất đúng, các bác nói rất đúng. Thật sự ra cái chữ thiền xảo quản lý chính là cái chữ đó mà thầy muốn, không phải là đổi, mà muốn cho người bây giờ hiểu là cái chữ phương tiện này nghĩa là gì trong cái context, trong cái cuộc sống của bây giờ. Tại vì bây giờ đó, nếu mình dùng chữ phương tiện đó, thì thường thường đó, mình sẽ làm hỗn loạn đi cái triết lý nhà Phật. Cái chữ phương tiện này là nằm trong cái chữ Upaya. Upaya là một cái ba la mật nằm ở thứ bảy, gọi là phương tiện ba la mật. Là làm sao cho Bồ Tát khi mà giác ngộ rồi đó, thì Ngài ở trong sanh tử và Ngài không có bị đọa lạc, không quên mất đi cái bản tánh Phật của Ngài, thì gọi là phương tiện ba la mật. Cho nên cái chữ phương tiện ba la mật này trong Kinh Hoa Nghiêm, nó là một cái phần của một cái địa, một cái vị trí đó mà rất quan trọng cái Bồ Tát. Bồ Tát tu phương tiện ba la mật. Thì thưa các bạn đó, vì mình không muốn hiểu lầm và mình không muốn làm cho cái chữ phương tiện này nó có cái ý nghĩa rộng rãi quá, và rất nhiều người họ dùng chữ phương tiện này mà đi ngược vào về Phật Pháp, cho nên thầy muốn dịch cái chữ phương tiện này thành ra chữ quản lý. Thì thứ ba, Cái quản lý có nghĩa là gì? Quản lý không có nghĩa là mình đi control, kiềm chế, mà quản lý có nghĩa là làm sao cho tất cả mọi cái chuyện, cái gì mà mình nghĩ tới, mình đụng tới, mình xúc chạm tới đó, thì đều trở thành những cái quạng đạo để cho ánh sáng trong tâm của mình tiếp tục mà lan tỏa ra. Như thế, cái ý nghĩa chữ quản lý mà thầy nói, nó có một cái sự rộng rãi trong cái sự mà trình bày của nó. Thì thứ ba, cái chữ quản lý này nó hay vô cùng, là bởi vì nó không phải là control, kiềm chế, nó không phải là một cái cách để cho mình, nói nhiều khi mình nói, ô, quản lý người này, quản lý người kia, không phải như vậy các bạn. Nó là cách làm khơi mào cái ánh sáng trong tự tâm của mình mà không bị làm cho kẹt, không tạo ra cái bóng tối. Thì cái chuyện quản lý này nó nằm ở trong rất nhiều cái phương diện, nhưng chúng ta có thể đặt thành bốn cái phương tiện chính. Thứ nhất là cái phương tiện của cái bản thân của mình, mình gọi là self-development, phương tiện phát triển cái cá thể của mình. Thứ nhì là phương tiện tập thể, organization, cái tập thể của mình. Cái thứ ba đó là trong quan hệ mình với tha nhân, gọi là relationship. Và thứ tư là trong quan hệ về cái môi trường sống, gọi là environment. Bốn cái phương tiện này đó, bây giờ đó, bốn cái phạm trù này bây giờ thầy khai mở ra. Đầu tiên cả đó, thiền xảo quản lý trong cái phần gọi là cái bản thân của chúng ta đó thì rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sống đó, mà mình không biết quản lý mình đó, thì mình sẽ rất dễ đưa tới những cái thất bại và đau khổ cho những người sống. Cái sự quản lý đối với cái phương diện mà của chính mình thì nó gồm có những cái chuyện như sau. Thứ nhất đó là mình gọi là mình quản lý cái priorities, là những cái ưu tiên của cuộc sống của mình. Tức là cái chuyện gì mình nên làm trước, nên làm sau. Mà cái chuyện đó chỉ có thể xảy ra nếu mình biết quản lý cái phương hướng sống, cái cuộc sống của mình, gọi là cái chí hướng của mình. Nếu mình không có một cái chỉ hướng, mà không biết con đường sống của mình sẽ làm cái gì trong tương lai 5 năm, 10 năm sau đó, thì mình sẽ rất là lạc lõng và mình cảm thấy rằng mình sống qua ngày này, qua ngày kia. Và vì vậy mình không biết prioritize, mình không biết ưu tiên cái gì làm trước và gì làm sau. Cái gì mà quan trọng thì mình nên làm trước, mình nên làm ngay. Do đó đó, quản lý cái cuộc đời của mình thì đầu tiên mình nên đặt cái chỉ hướng. Và điều đó đó rất quan trọng ở tất cả mọi cái tuổi tác của chúng ta. Nếu mình ở 50 tuổi thì mình nên nghĩ là cái chỉ hướng mình sẽ làm gì trong 10-20 năm sau. Nếu mình 60 tuổi, 70 tuổi mình cũng vậy, mình nên nghĩ chuyện gì. Có bác nói với thầy, thưa thầy, bây giờ con đã 72 tuổi rồi, có thể đời mình thôi, xong rồi thôi, bây giờ con chỉ có hưởng nhàn thôi, con muốn ngày ngày con hưởng nhàn thôi. Thì thầy nói bác, thầy rất đồng ý với bác, mà 72 tuổi rồi đó. Thì vừa nói thầy vừa rót cái ly ra, mời bạn họ uống, rồi bác hỏi, bác có hay tập thể thao không? Thầy bảo là không. Nhưng mà tôi thì ngày nào là tôi cũng đi bộ cả. Thầy nói đó, hay lắm bác. Bác thấy là tại ra bác đi bộ để làm gì đó, để bác khỏe phải không? Thầy bảo đúng rồi, phải đi bộ để cho nó khỏe người. Rồi ngày nào tôi đi bộ, tôi cũng tập thể dục thể thao, tôi cũng múa tay múa chân cho nó khỏe cả. Thầy nói đúng, cái đó là cái điều quan trọng nhất đó, thưa các bác. Thì tại ra bác đang quản lý cái tuổi tác của bác đấy. Bác làm cho cuộc sống của bác nó thêm ý vị, là bởi vì là bác đâu phải hưởng nhàn đâu. Chính là bạn đang làm cho cuộc sống của bạn thêm khỏe, thêm tốt. Thì thưa các bạn đó, dù muộn dù không, thì mình cũng đi vào trong cái cuộc sống mà mình gọi là cuộc sống, mình biết quản lý. Biết quản lý có nghĩa là mình biết cái chuyện gì nên làm, cái chuyện ưu tiên đầu tiên cả là mình dậy, là mình đi bộ, như bạn 72 tuổi này nói với thầy. Và nếu mình ngồi mình nghĩ đó, mình đã 70 tuổi rồi thì mình làm cái chuyện gì tiếp theo nữa? Và nếu mình 60 tuổi mà sắp sửa tới 70 thì mình nên suy nghĩ là mình làm cái gì để cho cuộc sống của mình đó, nó tiếp tục, nó lan tỏa cái ánh sáng ra tới những người khác. Nhưng mà nếu bạn nói không, cuộc sống của con bây giờ con chỉ có ăn uống, đi chơi thôi, đi ca, đi hát hay nọ thôi đó, thì rõ ràng là bạn cũng đang nói về cái quản lý của đời của bạn. Và bạn có cái phương hướng rõ ràng vô cùng là mình sống để mình đi chơi. Nhưng muốn đi chơi thì bạn phải khỏe chứ. Thì thế ra bạn cũng đi vào trong cái phạm trù làm sao mà quản lý cái đời sống của mình. Và rõ ràng bạn đã đặt cái phương hướng làm sao mình sống rồi đấy. Cho nên cái chuyện quan trọng của mình lúc nào mình cũng phải nghĩ tới cái phương hướng của cuộc sống của mình và làm sao mình quản lý để mình thực hiện được cái phương hướng đó. Và có nhiều người họ về hưu sớm để họ, mình gọi là reinvent, để họ tạo một cuộc sống mới, cuộc sống mà nó còn hay hơn lúc cuộc sống đi làm việc mà lấy tiền nữa. Thì do đó các bạn biết không, là cái chuyện mà quản lý cuộc sống của mình rất là quan trọng, mà quản lý cái phương hướng và làm sao mình đạt tới những cái chuyện mà cái phương hướng mình đặt ra. Có lẽ cái chuyện thứ nhì đó là mình nên nói tới trong cái chuyện mà self-development này đó, là cái chuyện mình quản lý cái tài sản của mình. Mình quản trị cái tài sản này nó gồm hai bộ phận. Làm sao cái tài sản mình càng ngày càng nhiều hơn. Rõ ràng là như vậy các bạn. Và các bạn thấy đó, cái nhà mình mới mua đó, thì nó trống rỗng, nhưng mà càng lúc đó, thì là mình càng mua đồ, và hàng tuần là mình phải đi shopping để mình mua đồ ăn, và mình có thể mua thêm những cái đồ gì mình thích nữa. Và mình thấy rõ ràng là dù muốn dù không là mình phải quản lý cái tài sản. Cái chữ tài sản này đó, nó hay lắm các bác, tại vì nó không thể nói rằng là cái tiền bạc mà thôi, mà nói những cái vật dụng của mình nữa, mình phải quản lý nó. Bởi vì mình thế nào mình cũng làm cho nó càng ngày càng thêm, càng ngày càng thêm, càng ngày càng nhiều hơn. Và nhiều khi đó, có nhiều bác muốn cho tiền bạc nhiều hơn thì bác phải biết đầu tư, và bác phải biết làm sao đó mà sử dụng cái tiền của mình cho nó đúng đắn, để mà mình không có bị thua lỗ. Thì rõ ràng nó nằm trong cái phạm trù gọi là quản lý. Nhưng mà quản lý như thế nào để cho cái ánh sáng nội tâm của mình đó, nó lan tỏa, thì cái đó mới đúng là phương tiện ba la mật. Nếu trong quá trình mình đầu tư, trong quá trình mình quản lý tiền bạc, nhưng mà mình lại đi lừa bịp người khác, mình làm người khác đau khổ, và trong cái quá trình mà quản lý tiền bạc như vậy đó, mà mình sinh cái lòng tham lam đó, thì rõ ràng nó không gọi là phương tiện quản lý, không gọi là phương tiện ba la mật, mà mình lại bị đày đọa. Tới đây thì chắc các bác bắt đầu đã nhận ra rằng cái lý do mà tại sao có cái phương tiện ba la mật là bởi vì nó giúp cho mình khai mở cái ánh sáng mà mình không tạo ra thêm bóng tối. Nếu trong quá trình mà quản lý cái tài sản đó, mà mình càng có nhiều tài sản mà mình lại càng thêm lòng tham và càng thêm lừa gạt người khác và sống cuộc đời mà quá sức giả dối, thì mình lại càng đi vào trong một cái vũ trụ đen tối chứ không phải khai mở ánh sáng. Do đó, trong cái chuyện mà quản lý tài sản này, mình còn có một cái vế thứ nhì, gọi là làm sao để mà cho ra, bố thí, chia sẻ cái tài sản này với những người xung quanh, với vợ, với chồng, con cái, cha mẹ, anh em và những người bạn của mình. Thì trong cái sự mà chia sẻ đó đưa tới cái quan niệm là mình sẽ nuôi dưỡng những người mà mình cần nuôi dưỡng, ví dụ như cha mẹ của mình, con cái, đưa tới quan niệm làm sao mà mình có thể làm cho những người khác sống họ dễ chịu hơn, họ không phải vất vả hơn. Thành do đó cái sự quản lý của cái tài sản này không những là có chuyện đầu tư và làm mình gọi là amassing hay là accumulating, là mình thêm cái tài sản, mà tệ ra đưa tới cái chuyện làm sao mình có thể cho bớt ra, phân chia ra, chia sẻ với người khác một cách đầy ý nghĩa. Rõ ràng đây là một cái phương tiện ba la mật, một cái quan niệm quản lý cực cao trong cuộc sống của mình. Có một lần nọ đó, có một đệ tử nhà Phật, một vị, mình có thể gọi là một vị sư, đúng hơn là một vị thầy, một vị sư đó sau khi đi cắt thực thì có rất nhiều thí chủ đột nhiên xuất hiện trong cái con đường mà thường ngày mà ngài đi xin, thì cho ngài rất nhiều đồ ăn, đến nỗi là cái bát mà ngài đựng nó nhiều quá, thì một thí chủ mới bỏ đồ ăn vào trong một cái hộp, chứ không phải là bao plastic, vào trong cái hộp này: thưa thượng tọa, xin thượng tọa hãy nhận cái gói đồ này, cái hộp đồ ăn này để ngài ăn. Vị sư nhìn vào cái hộp và cảm thấy rằng là bây giờ mà một tay đấy mà mình cầm bình bạc, một tay kia cầm cái hộp nữa, thì rõ ràng nó xấu quá và nó nặng nề quá, thì là làm sao mình đem đi được, sợ mình đi nửa đường người ta cười mình, ta nói sao mà vị sư này mà tham ăn thế. Ngài ngần ngừ vô cùng, đồng thời ngài lại nghĩ rằng trời đất ơi, bây giờ nếu mà mình cầm cái đồ này đó thì không phải là mình tham sao, mình chỉ ăn có một bữa thôi mà. Vị chủ đó dường như đọc được cái lời trong đầu của vị sư nên nói: dạ, thưa thượng tọa, xin ngài đừng có lo, cái đồ này có thể đi dành ngày mai, thưa ngài, ngài không có tham được, xin ngài hãy giữ cái món đồ ăn này để mà mai ăn tiếp cũng được nữa, ngài có thể tiết kiệm cái thời gian hơn. Vị sư nói: nhưng mà cái giới luật không cho phép tôi để đồ ăn tới ngày mai, mà tôi không tiền để đem theo. Đột nhiên một người đứng bên cạnh cái vị thí chủ đó, vì có nhiều người cùng cúng dường mà, thì mình nói: dạ thưa sư, không gọi là thượng tọa, thưa sư, sư có thể đem cái đồ ăn này cho những cái vị sứ khác trong cái vùng lân cận này, hay là trong cái tăng đoàn của sứ đó, thì như vậy không phải là tốt hơn hay sao? Vị sư ngần ngừ nửa giây, nói: được, ý kiến của thí chủ rất rất là tốt, tôi có thể làm như vậy. Thế là vị sư một tay thì cầm bình bát đầy đồ ăn, mà tay kia cầm cái hộp cũng có thức ăn đó, và đi ngược lại cái thiền viện của mình và đem đồ ăn lại chia cho những cái người mà xuất gia khác và những cái người làm việc trong đó. Cái câu chuyện này thầy đọc ở trong một cái blog đó, rất hay, mà nói về một vị sư Thái. Thì nói tới cái vị này đó, ngài suy nghĩ rất là đặc biệt. Ngài nói rằng là tại sao mà tôi viết lên những cái lời này, là bởi vì tôi rất là hổ thẹn với cái tư tưởng là tôi có cái lòng tham, tôi lại rất kẹt trong cái tư tưởng rằng đó là tôi sẽ bị người ta cười khi tôi cầm hai cái bình như vậy. Nhưng thưa bác, cái tư tưởng kế tiếp là mình chia sẻ với những người khác và đem về cho những người khác thì sẽ làm cho những người khác vui vẻ hơn. Thì chính cái tư tưởng này rất gọi là đại thừa, là cái tư tưởng rất đặc biệt, là bởi vì cái tư tưởng là mình chỉ chia sẻ cho người khác. Thì cái đó là một câu chuyện nhỏ thôi, nó ngắn và nó chỉ viết lên, là bởi vì vị sư này nói rằng đó, là nhiều khi đó, chúng ta không tranh đấu với bên ngoài mà tranh đấu với cái tư tưởng của chính mình bên trong. Thì đối với chúng ta khi nhìn câu chuyện, nghe câu chuyện này, thì đây là câu chuyện nói về cái khả năng thiền xảo quản lý cái tư tưởng của chúng ta. Và thiền xảo quản lý để biết rằng đó, là nhiều khi mình phương tiện mình lấy đồ ăn nhiều nhưng mà để cho những người khác, thì cái chữ phương tiện đó nó sản sinh ra ở trong cái chữ upaya. Và vị sư này giải thích cái upaya có nghĩa là như thế đó, có nghĩa là mình phải thay đổi cái tư tưởng của mình để mà đưa tới cái quan niệm mà phục vụ, quan niệm giúp những người khác rất là nhẹ nhàng vô cùng. Thì thứ bạc đó là mới cái phần thứ nhì thôi, là làm sao mình có thể thiền xảo quản lý không những với cái direction, cái chỉ hướng về cái ưu tiên những chuyện gì nên làm trước, rồi mình phải biết thiền xảo quản lý đồ đạc của mình có, cái tài sản của mình có. Và bây giờ nhiều khi là mình có nhiều quá, có những vị mà quản lý tài sản rất hay, là nhiều khi cái tủ lạnh nó hư rồi đó, mình không biết làm sao mà dùng đó, thì mình đem lên đến chùa rồi mình tặng chùa. Hoặc những cái salon đó mà nó cũ kỹ quá rồi, nó hôi quá, chó nó nằm lên đầy lông rồi, nhiều khi mình không xài nữa, thì vị thí chủ này cũng quản lý hay lắm, mới cho cái salon này cho chùa để sử dụng. Thưa bác, cái quản lý đó thì hay cho mình nhưng là không lợi cho chùa và không làm đẹp cái thiền viện của các tăng. Và kế đó, đó, một cái quản lý mà rất là quan trọng chính là cái quản lý cái tay nghề của mình, thưa các bác. Tay nghề của mình đó là mình phải làm sao không ngừng là phát triển cái tay nghề để sự hiểu biết của mình về cái công việc của mình làm đó, nó càng ngày càng tinh tế hơn, càng ngày càng nhạy hơn, càng ngày càng hay hơn, càng nhuyễn hơn. Cái quản lý tay nghề rất là quan trọng. Mình bất kỳ một tay nghề nào đó mình cũng không ngừng nữa, mình phải đọc thêm, biết thêm, hiểu thêm, nghe thêm, để mình càng ngày đó mình làm công việc của mình càng tốt hơn. Và bất kỳ tay nghề nào đó mình cũng không bao giờ mình làm một mình cả, mình phải làm với những người xung quanh, với những người mà đồng nghiệp. Cho nên cái quản lý tay nghề của mình đó, nó đứng hàng đầu. Và nhiều khi mình lụt nghề các bạn, mình lụt nghề có nghĩa là mình không hiểu được những cái xu hướng mới đang phát sinh ra, nhất là cái new economy, tức là cái nền kinh tế mới này đòi hỏi mình, nhiều khi mình phải học, phải biết những cái quan niệm hoàn toàn mới hơn nữa trong tay nghề của mình. Bởi thế, đó là những cái điều mà cái thiền xảo quản lý đúng là cần áp dụng. Nhưng mà thưa bạn, cái thiền xảo quản lý này không ngừng ở chỗ đó, vì mình chỉ vừa mới nói cái thiền xảo quản lý với chính mình thôi, mình gọi là self-development thôi. Nhưng mà mình phải còn có thiền xảo quản lý với cái nhóm người, cái organization và cái tổ chức của mình nữa. Thì khi mình biết cái tổ chức đó, thì mình vào trong bất kỳ một tổ chức nào, trước hết là mình biết vào trong cái tổ chức mà căn bản nhất, cái đơn vị căn bản nhất gọi là gia đình của mình. Cái đó đó là với cái chỗ, cái sở làm của mình. Cái đó là với cái hội từ thiện mình làm việc. Cái đó là với cái xã đoàn, tức là với cái community mình sống. Thì những cái đó đó, nó đòi hỏi mình phải biết làm sao để mình tiếp tục mình lan tỏa cái ánh sáng của mình mà mình không bị kẹt. Mình làm sao mình sống với những người đó, những người xung quanh của mình ấy, mà họ đều vui vẻ cả và họ cảm thấy là thật sự là họ muốn sống với mình chứ họ không muốn là đụng chạm với mình. Và mình không muốn đụng chạm và mình muốn tránh với họ. Đó là một cái phần rất là quan trọng trong cái phần mà quản lý mình về cái tổ chức mình đang sống. Bây giờ mình sống bởi cái gia đình của mình đó các bạn. Thì cái vấn đề quản lý nó rất là quan trọng, là bởi vì mình phải biết rằng là cái giờ nào mình dậy và giờ nào mình ngủ. Mình phải biết có những cái chuyện mà mình không nên bắt buộc con cái mình làm, có những cái chuyện mình không nên bắt buộc cha mẹ mình làm, có những chuyện mình không nên bắt vợ bắt chồng mình làm mà mình nên làm thay cho những người đó. Có những cái việc là mình, thí dụ như là cái việc hàng ngày đó, thí dụ nếu mà bác là người đàn ông trong nhà, nhiều khi cái chuyện cắt cỏ, cái chuyện đổ rác là mình tự làm, cái chuyện mà đóng cửa hàng đêm, cái chuyện mình phải là cái người đó mà đi vô đi ra, mình quay cái sự sạch sẽ của nhà cửa. Nhiều khi cái quét dọn cái nhà cửa đó, thưa các bạn, chính là cái chuyện mà người chủ nhà mình làm. Tại vì nếu mình làm chủ cái nhà của mình thì mình nên là cái người mà lúc nào cũng quét dọn cái nhà đó cho sạch sẽ cả. Nói như thế thì bác bắt đầu thấy cái sự phức tạp của cái con đường nhập thế. Tại đây thì chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thì thầy chỉ xin ngừng đây và thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài gọi là thiền xảo phương tiện hay là thiền xảo quản lý trong cái kỳ kế tiếp. Bởi vì chúng ta nhập thể, chúng ta luôn luôn phải nhớ tới đó là mình đi vào trong một khoảng không gian mà rất đặc biệt, mà chính mình mà phải có cái trách nhiệm. Và ba cái quy luật để chúng ta sống nhập thể là: thứ nhất là chúng ta phải biết thiền xảo phương tiện quản lý, thiền xảo quản lý. Thứ nhì, chúng ta phải biết làm thế nào mà khéo mở những gút thắt của mình với những cái người bên sống. Và thứ ba, làm sao chúng ta phải kết nối sâu xa những cái thiền duyên. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ tiếp tục cái bài này trong lần nói chuyện kế tiếp tuần sau.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.